Rồi cái thứ tư là thọ mạng tướng. À, thọ mạng tướng thì chung quy lại á, tóm lại là bằng chữ giác thôi, không? Nghĩa là này thiện nam tử, thế nào là thọ mạng tướng? Nghĩa là các chúng sanh tâm chiếu soi thanh tịnh, giác cái chỗ liễu tất cả nghiệp trí không tự thấy được, giống như là mạng căn. Này thiện nam tử, nếu tâm soi thấy tất cả giác đều là trần cấu, vì giác và sở giác chẳng lìa khỏi trần, như nước nóng làm tiêu băng, không riêng có băng biết băng tiêu, còn có cái ngã để giác ngã thì cũng lại như thế, không? Tức là cái tâm mà chiếu soi thanh tịnh, không? Nhưng mà còn có cái tâm giác chiếu đó, là vẫn còn có một lớp ngăn, không? Nghĩa là giác cái chỗ liễu ở trước, không? Tất cả những cái nghiệp trí nó không có tự thấy được trí, nhưng mà nó còn còn thuộc về nghiệp trí, không? Cho nên nó có thể nó trừ ba, gọi là ba cái ở trên, nhưng mà nó không thể tự trừ được nó, cho nên giống như là còn có cái mạng căn nó ngầm ngầm nó tiếp nối, tức là nó cái mạng căn nó còn ngầm nó tiếp nối để cái sự sống này, tức là chưa thể tự dứt được, tức là giống như đây còn có cái, còn có cái giác, còn có cái giác chiếu, chứ chưa thể gọi là hoàn toàn là tự tại. Cho nên gọi là nếu tâm mà soi thấy tất cả cái giác đó đều là trần cấu, không? Tức là soi thấy tất cả cái giác, không? Thì cũng đều là trần cấu thôi, vì giác và sở giác nó chưa chẳng lìa khỏi trần, không? Nghĩa là còn soi thấy tất cả cái giác mà không thể tự giác, không? Mình thấy soi thấy rõ giác được tất cả những cái giác kia, nhưng mà nó không thể nó tự giác, cho nên là cũng chưa được tự tại. Bởi vì soi thấy tất cả cái giác, còn chính nó thì sao? Nếu chính mình là viên giác rồi á, thì còn soi thấy cái gì nữa? Cho nên đó là cái chỗ mà còn còn che đó. Cho nên còn có cái giác, còn có cái sở giác, tức là còn năng giác và sở giác đối đãi, thì tức là còn có cái chỗ bị thấy được, tức là còn có đối đãi, tức là còn có chỗ bị thấy được, tức là còn có dấu vết của tâm, cho nên gọi là chưa lìa khỏi trần, tức là còn bị thấy, còn có chỗ bị thấy. Đây ngài mới ví dụ cũng giống như là còn có băng mà biết băng tiêu, còn có băng mà biết băng tiêu đó thì tức là chưa thật tiêu hết, tức là cũng còn có chút chút băng gì đó. Chứ nếu mà băng mà nó tiêu như nước nóng mà nó làm tiêu băng, thì băng nó tiêu hết rồi thì chỉ là nước thôi á, thì mình nước là nước thôi, còn thấy băng tiêu gì nữa? Cho nên còn thấy có băng tiêu nữa, tức là còn có chút băng gì đó chưa hết, tức là chưa phải là thật là nước sạch hoàn toàn. Cũng như là còn có cái ngã để mà giác ngã, thì như tức là cũng chưa lìa khỏi cái ngã. Đây là cái tướng ngã vi tế. Cho nên chỗ này là phải nhờ trí Phật thì mới rõ thấu được. Cho nên đây thì ngài mới chỉ ra để cho người tu không có lầm. Cho nên đến cái chỗ gọi là cái chỗ tột cùng rồi á, mà còn thấy có mình hằng sống với tánh giác đó, không? Thì bình thường thì đó là hay rồi đó, nhưng mà đến cái chỗ tột cùng này á thì cũng còn một lớp ngăn, nghĩa là còn thấy mình hằng sống với tánh giác, vậy tức là còn có tánh giác để mình hằng sống, thì tức là còn lớp mình với nó, tức là chưa phải là xong việc, không? Như vậy thì huống nữa là mới ngộ có một chút, mới sáng được một chút gì đó mà cứ nhớ cái ngộ đó hoài đó, rồi đi phe phang cái chỗ ngộ, không? Thì cái đó là vẫn còn bệnh chứ không phải hay gì. Đó là cái để mà nhắc nhở mình, không? Cho nên là ngày xưa ngài Tuyết Phong đó, không? Khi mà ngài thuật lại cho ngài Nhâm Đầu về cái chỗ thấy của mình, ngài nói rằng khi mà tôi mới đến cái hội Diêm Quang thì gặp ngài Diêm Quang, ngài Thượng Đường nói về cái nghĩa sắc không, thì tôi liền được cái chỗ vào. Nghe ngài nói về sắc không liền được cái chỗ vào, Thì vậy là cũng là hay rồi, nghe không? Nhưng mà ngài Nhâm Đầu ngài bảo từ đây đến 30 năm sau đó rất kỹ là không nên nói đến nó. Đó. Ngài Nhâm Đầu ngài nhắc liền, từ đây đến sau đó rất kỹ là không nên nói đến nó. Đó. Nghĩa là phải cũng phải quên cái chỗ hiểu đó đi để mà mình thực sự mình sống, thực sự mình vào, chứ còn cứ nhớ chỗ đó hoài, nhớ chỗ hiểu đó hoài, tưởng đâu như vậy là xong rồi, thấy không? Đó. Cho nên gọi là nói chung á là phải bật hết dấu vết của tâm. À, thì đây là đến cái chỗ gọi là vi tế, thấy không? Cho nên bốn cái tướng này gọi là bốn cái tướng vi tế trong cái công phu tu mà Phật phân biệt ngài chỉ rõ ra để trong khi mình tu đó mình gặp thì mình không có lầm. Bởi vậy mà học đây rồi thì soi lại mình đó thì mới thấy là công phu của mình đó đã đến đâu. Vậy mà cứ gọi là nhàn nhã và thông thả qua ngày đó thì rồi không biết sẽ ra sao. Cho nên phải là tinh tiến thêm nhiều nữa chứ không phải là dễ dàng qua ngày. Đó là nói về gọi là bốn tướng, thấy không?